tạp chí Kinh tế.
Ngày 25 tháng 7, Mỹ và Liên hiệp châu Âu hoan hỷ thông báo đạt được một thỏa thuận ngừng bắn về mậu dịch. Châu Âu chưa thoát nạn, Mỹ thì vẫn có thể nuốt lời hứa. Trước mắt, đôi bên đã cam kết với nhau những gì? Động cơ nào khiến Washington đổi ý sau khi đã khai hỏa? Trả lời trên đài truyền hình France 24, Pascal Lamy, nguyên giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu châu Âu Jacques Delors, đánh giá về những cam kết được Liên hiệp châu Âu và Mỹ cùng đưa ra trong cuộc họp báo kết thúc 2 giờ làm việc giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu là ông Jean-Claude Juncker với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Monsieur Trump nous a habitué à une certaine volatilité, c'est la raison pour laquelle il faut prendre ce qui s'est passé avec un peu de prudence.
Ông Trump nhiều lần cho thấy là ông ta có thể thay đổi thái độ, nay nói thế này nhưng mai lại thế khác. Do vậy chúng ta cần thận trọng là hơn. Tuy nhiên, tại cuộc họp ở Washington với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm 25 tháng 7, có thể nói là Hoa Kỳ đã ký hiệp định ngừng chiến. Tổng thống Trump đơn phương khơi mào chiến tranh thương mại, rồi ông dội bom vào đối phương qua các đòn áp thuế. Các đối thủ của Hoa Kỳ đã trả đũa tương xứng. Rốt cuộc là, dường như Donald Trump nhận thấy, chính sách mậu dịch do ông đề xuất gây khó khăn cho cả người dân Mỹ. Và nay đã đến lúc đàm phán.
Mẫu số chung giữa lãnh đạo Mỹ và châu Âu là đôi bên cùng tuyên bố đã đạt được mục tiêu mong muốn, đó là đẩy lui rủi ro nổ ra một cuộc chiến mậu dịch giữa hai bờ Đại Tây Dương, và thỏa thuận này có lợi cho cả đôi bên. Dù vậy, nhìn từ cả hai phía, không một nhà phân tích nào tin rằng Washington và Bruxelles đã thực sự giải quyết xong xung đột mậu dịch. Trước hết là về phía Mỹ, Tổng thống Trump, người đã gây sự khuấy động trật tự thương mại thế giới. Trong cuộc họp báo với lãnh đạo châu Âu, ông thông báo những điểm chính như sau. Một là khối Âu-Mỹ bao gồm 50% tổng sản lượng của toàn cầu đàm phán về mậu dịch để hướng tới zero hàng rào thuế quan. Trong thời gian đàm phán, Washington hoãn kế hoạch đánh thuế vào xe hơi của châu Âu bán sang thị trường Mỹ. Cam kết quan trọng thứ nhì là Nhà Trắng sẽ xét lại biện pháp đánh thuế 10 và 25% nhắm vào nhôm và thép của châu Âu. Đổi lại thì phía Bruxelles thông báo xích lại gần với Mỹ trên ba hồ sơ lớn bao gồm nông nghiệp, năng lượng và công nghiệp. Thực chất không hẳn là như vậy, theo như phân tích của cựu giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy.
Cho tới thời điểm này, Liên hiệp châu Âu chưa nhượng bộ gì cả, mà chỉ mới hứa là đôi bên cùng ngồi vào bàn để thương lượng với nhau. Ta có thể thương lượng tay đôi, tức là giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, và cũng có thể đàm phán đa phương trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong cuộc mặc cả giữa châu Âu và Mỹ, mục tiêu của đôi bên là giảm bớt những rào cản cho các trao đổi mậu dịch giữa hai bờ Đại Tây Dương. Các vòng đàm phán này không bao hàm lĩnh vực nông phẩm và xe hơi. Thú thực đối với tôi, điều này hơi khó hiểu bởi Tổng thống Trump luôn bị nền công nghiệp xe hơi châu Âu ám ảnh. Nhưng tôi không phải là ông Trump nên không biết ông ta tính toán gì. Dù sao, rõ ràng là trong cuộc đọ sức thương mại này thì cả châu Âu lẫn Mỹ đều nhận thấy là đã đến lúc hai bên cần gác súng để đối thoại.
Mời quý thính giả cùng đi sâu vào chi tiết từng hồ sơ một. Trước hết, hai điểm nhạy cảm nhất đối với Liên hiệp châu Âu hiện tại là thép và nhôm, cũng như là xe hơi châu Âu đang bị Nhà Trắng dọa đánh thuế. Xin miễn bàn về tính đúng hay sai, cũng như là về mục tiêu của ông Trump khi đưa ra các quyết định này. Trên hồ sơ nhôm thép, tuy có hứa là sẽ xét lại quyết định gây tranh cãi và thường được coi là phát súng đầu tiên của Mỹ tuyên chiến với gần như toàn thế giới trong lĩnh vực thương mại. Thế nhưng trước mắt, thép nhôm châu Âu bán sang Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bị đánh thuế. Thiệt hại cho phía Liên hiệp châu Âu ước tính đã lên đến khoảng 5 tỷ euro. Còn đối với kinh tế của Hoa Kỳ thì trong 6 tháng đầu 2018, giá nhôm ở Mỹ tăng 11%, thép là 33%. Một tác động trực tiếp là từ đầu tháng 7 vừa qua, Coca-Cola đã tăng giá các lon nước ngọt do hãng này phải mua vào nhôm với cái giá đắt hơn đến 11%. Nhìn tới hồ sơ then chốt thứ nhì là xe hơi, thì ông Trump luôn nhắc đi nhắc lại là đã có quá nhiều xe hơi châu Âu trên đất Mỹ. Ông dọa tăng thuế nhập khẩu xe ô tô lên đến 25% để bảo vệ các hãng xe của Hoa Kỳ. Nhưng khi tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã dịu giọng Washington hứa trong thời gian đàm phán với châu Âu thì sẽ tạm gác lại điều tra đòi đánh thuế xe của châu Âu bán sang Mỹ. Bruxelles thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Đức, nơi mà nền công nghiệp xe hơi bảo đảm công việc làm cho 800.000 nhân công. Chốt lại, trên hai hồ sơ quan trọng nhất đối với châu Âu thì Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đánh thuế xe hơi và không rút lại biện pháp áp thuế nhôm thép. Châu Âu thì không đả động đến khả năng hủy các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Nghị viên châu Âu ông Bernd Langer kết luận nổi trên hai điểm cốt lõi ấy cũng đủ cho thấy là chiến tranh thương mại Mỹ-Âu vẫn có mầm mống trỗi lên bất cứ lúc nào. Nhìn đến vế thứ ba là nông nghiệp, thì đây là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm bởi vì đôi bên cùng có những biện pháp hỗ trợ nông dân rất là mạnh. Về điểm này, Tổng thống Hoa Kỳ trong cương vị nước chủ nhà đã nhanh nhẩu thông báo rằng châu Âu sớm nhập đậu nành của Mỹ. Thông báo nói trên khiến ông Trump hài lòng vào lúc mà Washington phải dự trù đến 12 tỷ đô la để hỗ trợ cho các nông gia trong vùng Midwest đang khốn khổ vì không bán được hàng cho Trung Quốc. Cựu giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy nhận định.
Vì sao Donald Trump lại đổi ý? Công luận Mỹ đã khiến Tổng thống Hoa Kỳ thay đổi thái độ, đặc biệt là khi ngành công nghiệp bắt đầu gặp khó khăn. Washington dự trù trích 12 tỷ đô la để hỗ trợ nông dân Mỹ không xuất khẩu được ngũ cốc và lúa mì. Đây là một khoản tiền không nhỏ. Đến một lúc nào đó, sự thật và thực tế phải được phơi bày ra ánh sáng.
Thế nhưng chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận thấy ngay rằng thông báo này nặng phần trình diễn để cả đôi bên cùng lấy điểm với công luận ở trong nước. Bởi thứ nhất, quyết định mua hay không đậu nành hoặc là ngũ cốc của Hoa Kỳ tùy thuộc vào mức cung, mức cầu của từng nước trong Liên hiệp châu Âu, chứ không thuộc thẩm quyền của Ủy ban châu Âu. Thứ hai là như ghi nhận của ông Sébastien Poncelet, chuyên gia về thị trường nông phẩm thuộc Hiệp hội Agritel của Pháp, thì việc châu Âu chuyển sang mua đậu nành của Mỹ là một điều hiển nhiên, bởi đậu nành Mỹ bị khách hàng Trung Quốc bỏ rơi nên rẻ hơn so với đậu nành của Brazil đến 60 đô la một tấn. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung mà càng gia tăng thì đậu nành Brazil lại càng có giá. Trung Quốc do phản đối Hoa Kỳ áp dụng chính sách bảo hộ nên phạt nông gia Mỹ quay sang thị trường Brazil. Nói một cách khác, châu Âu không thể đem hồ sơ nông nghiệp ra để mặc cả với Mỹ, và lại chính sách nông nghiệp của châu Âu là một trong những hồ sơ gây chia rẽ nhất trong số 28 nước thành viên. Bruxelles không thể nhân danh toàn khối để thương lượng với chính quyền Trump trên hồ sơ này, và cũng không có gì bảo đảm là 28 nước trong Liên Âu chấp nhận mua đậu nành của Mỹ khi biết rằng 94% trong số ấy là đậu chuyển đổi gen. Tất cả những chi tiết phức tạp đó đã không cấm cản Tổng thống Trump trên Twitter cho rằng ông đã ghi được một bàn thắng quan trọng. Cuối cùng, khi nhìn vào hứa hẹn châu Âu mua vào nhiều hơn khí lỏng của Mỹ, giới quan sát cho rằng đây cũng lại là một trò ảo thuật, là một thông báo để du ngủ công luận và làm vừa lòng thành phần cử tri trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở Mỹ vốn ủng hộ ông Trump, đành rằng Tổng thống Hoa Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ nước Đức của Thủ tướng Merkel là mua dầu khí của Nga thay vì của đồng minh Hoa Kỳ. Nhưng khi nhìn vào thực tế thì có nhiều lý do khiến khí lỏng của Mỹ kém hấp dẫn trong mắt châu Âu. Lý do đơn giản và dễ hiểu nhất là hiện nay, châu Âu nếu như mua khí lỏng của Mỹ thì hóa đơn sẽ cao gấp đôi so với những gì đang phải thanh toán cho các tập đoàn của Nga. Kế tới, để năng lượng của Mỹ có thể đến tay khách hàng trên lục địa già thì cần phải có cả một hệ thống đường ống dẫn khí pipeline. Washington hay Bruxelles sẽ tài trợ cho công trình cơ sở hạ tầng vừa tốn kém vừa dài hơi đó. Cả Mỹ lẫn Liên hiệp châu Âu đều im lặng khi cần trả lời hai câu hỏi này. Cuộc họp báo Trump Juncker ở Nhà Trắng hôm 25 tháng 7 thông báo đình chiến thương mại như thể là một màn trình diễn để Chủ tịch Ủy ban châu Âu trấn an 28 nước thành viên trong đại gia đình châu Âu trong lúc mà Anh Quốc đang chuẩn bị rũ áo ra đi. Còn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì 100 ngày trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, cuộc họp báo với lãnh đạo châu Âu là một cơ hội để chứng minh với cử tri Mỹ rằng chính sách thương mại của ông đã đi đúng hướng.